trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, qua những trang sách của nhà văn Sơn Tùng, chúng ta cảm nhận không khí hân hoan của vùng quê Nam Đàn khi ông Nguyễn Sinh Sắc đỗ phó bảng hội thí. Quan phó bảng trở về trong sự đón tiếp nồng hậu của quan lại cũng như bà con quê hương. Tuy đỗ đạt cao, mang vinh danh về cho quê nhà, nhưng quan phó bảng vẫn khiêm tốn, mong bà con đối xử với mình như một người bình thường. Ông không ngồi võng mà đi bộ về quê, nghĩ tới việc còn nhiều bà con nghèo, không có đất cày. Quan phó bảng chỉ xin nhận một mẫu đất trong số đất rất lớn mà hội đồng hương lý và dân chúng làng Sen chia cho. Không những vậy, ông còn xin bán đi nửa mẫu đất để chia cho dân nghèo trong làng. Những suy nghĩ, việc làm này khiến mọi người vô cùng khâm phục đạo đức, tấm lòng thương người của ông. Từ ngày về ở ngôi nhà mới ở làng Sen, côn nhớ bà ngoại cồn cào ruột gan. Cụ Đồ An cũng nhớ các cháu đến mất ăn mất ngủ. Bây giờ, chị Bạch Phượng sẽ gửi tới các em những trang tiếp theo trong tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng.
Trêu chó thế nào? Chó sủa dậy cả xóm. Bà Chất sang nhà ta mắng trước mặt bà ta là con nhà khoa cử, nhà thầy, nhà quan mà nghịch ngợm như... Khiêm không dám nhắc lại nguyên những lời bà hàng xóm mắng. Ông Sắc để bát đũa xuống mâm. Bé Côn nắm chặt đũa, nhắm mắt lại, đợi cái bập tai của cha sẽ giáng vào má mình. Nhưng nghe tiếng cha thở dài, Côn mở mắt thấy cha lặng lẽ đứng lên, đi tới móc áo. Cha khoác lên người cái áo dài đen, đi xuống nhà dưới. Côn, Khiêm đều nhìn theo cha. Ông Sắc đứng trước cụ Đồ, khoanh tay. Cụ Đồ cũng đã buông bát đũa đứng dậy. Ông Sắc nói: Thưa mẹ, trưa nay lúc con đi vắng, ở nhà cháu Côn đã gây ra cái việc nhỏ mà tai hại lớn. Gia phong ta bị những lời xúc phạm. Con là cha của cháu Côn, con dại cái mang. Con xin lỗi mẹ và trước vong linh cha, trước vong linh nhà con chịu cái lỗi phụ bất giáo tử hành tai. Con làm điều tai hại do cha không dạy bảo. Cụ Đồ giọng xúc động. Sau lúc xảy ra sự việc, bé Côn đã biết lỗi của mình và có hứa với bà là cháu sẽ không còn nghịch ngợm cái trò trêu chó hàng xóm nữa. Anh đứng phận làm cha, nhận cái lỗi còn dại cái mang. Mẹ đây là bà của nó, mẹ cũng có lỗi, còn hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Ông Sắc trở lại mâm cơm, bé Côn vẫn ngồi không nhúc nhích. Bé Khiêm nhìn em đầy ái ngại và tự trách đã lỡ mách cha. Ông Sắc nghiêm giọng: Côn. Dạ, thưa cha. Từ ngày mai, mỗi bữa con bớt ăn một bát cơm. Cơm nước xong, con quẩy sọt đi lặt phân bò. Chiều về tắm rửa xong, con vào án thư viết hai chữ nhân cách. Khổ chữ hàng tám, đủ 50 trang giấy rộng, nộp cho cha rồi mới ăn cơm tối. Con làm những việc ấy trong 7 ngày. Vâng lời cha, Côn đã làm đầy đủ những việc ấy một cách vui vẻ. Quan phó bảng Sắc mở trường dạy học, người ở các huyện dọc sông Lam đến xin cho con học rất đông, nhưng quan phó bảng chỉ nhận dạy một số ít. Ông dành một phần thời giờ để đàm đạo văn chương, thời cuộc với Phan Bội Châu, Vương Thúc Quý. Nhất là từ sau chuyến đi Yên Thế tiếp xúc với Hoàng Hoa Thám trở về, Phan Bội Châu thường gặp gỡ quan phó bảng Sắc, quan đốc học Đặng Nguyên Cẩn, quan nghề Ngô Đức Kế, các ông Đặng Thúc Hứa, Đặng Tử Kính, Đặng Thái Thân, Lê Văn Huân, Đặng Văn Bá, Tôn Gia Nhuần cùng nhau lo việc đại nghĩa. Nhưng quan phó bảng Sắc cho là thời vận chưa phải lúc. Ông cũng khước từ cả việc triều đình Huế gọi vào kinh đô nhận chức. Ông lấy lý do phải ở nhà phụng dưỡng mẹ già. Đô sát viện đã tư giấy về cho ông Tổng đốc Nghệ An xem xét lại thái độ Phó Bảng Sắc đối với triều đình. Vì theo bản tự khai gia cảnh trong hồ sơ thí sinh thì Nguyễn Sinh Huy, tức Sắc, mồ côi cha mẹ từ lúc còn nhỏ. Nay triều đình bổ nhiệm đi làm quan lại vin cớ có mẹ già. Quan Tổng đốc Đào Tấn biết rõ gia cảnh của quan Phó Bảng Sắc đã làm tờ trình về triều đình Huế. Ông đề cao quan Phó Bảng Sắc là một người có đức sáng, vợ chết đã thay vợ chăm sóc tuổi già của mẹ vợ. Bà mẹ vợ và bên nội, bên ngoại đã khuyên quan Phó Bảng Sắc lấy vợ kế để có người đỡ túi nâng khăn, vì ông ở cái tuổi chưa tới 40, nhưng ông từ chối. Triều đình Huế căn cứ ở lời đề đạt của quan Tổng đốc Đào Tấn đã vui lòng để quan Phó Bảng Sắc ở nhà làm tròn chữ hiếu. Người con gái đầu, cô Nguyễn Thị Thanh của quan Phó Bảng Sắc đã tới tuổi 18. Ông giao cả việc nhà và chăm sóc bà ngoại cho cô. Ông đưa hai con trai đi thăm bạn bè và viếng cảnh đẹp trong tỉnh. Những nơi hợp cảnh hợp người, ông thường ở lại lâu. Ông vừa dạy học, vừa thủ tạc với bạn, ngoạn cảnh núi sông, đền đài. Chuyến đi xa nhà đầu tiên, quan Phó Bảng Sắc dẫn hai con ra Diễn Châu thăm một người bạn ở làng Vạn Phần, Võ Tất Đắc, mới từ quan trở về dạy học. Và ông đến làng Quỳnh Đôi để tạ ơn ông Hồ Sĩ Tạo, người đã giúp đỡ ông vào trường Quốc Tử Giám. Trên đường Tử Vinh ra Phủ Diễn, côn mang bên nách chiếc tay nải bằng vải tây điều, chân đi dép da bò, bước thoăn thoắt theo cha. Nhưng côn ham ngắm cảnh hai bên đường, thường tụt lại sau. Bị anh Khiêm mắng, côn cáu lại anh. Anh lắm lời quá. Ông Sắc quắc mắt nghiêm giọng. Côn, vì đang ở trên đường, nếu ở nhà thì cha bắt con nằm xuống đánh 10 roi về tội bất đễ. Anh con có nói sai, xử sự sai với con thì đã có cha phân xử, hoặc con phải nói với anh bằng một thái độ lễ phép. Con không được nói với anh câu nói của con nhà vô giáo dục như vậy. Ông dừng bước bên sông Cấm. Con khoanh tay xin lỗi anh con đi. Côn đặt chiếc khăn gói trên vai xuống bãi cỏ, khoanh tay trước ngực, giọng chân thành. Xin anh cả tha lỗi cho em. Cậu cả Khiêm rơm rớm nước mắt, chạy lại xách tay nải lên. Để anh mang đỡ em một đoạn, kẻo em mệt, đi không kịp cha. Ba cha con Phó Bảng lại thủng thẳng bước trên con đường mà sông núi mây trời đẹp như bức gấm thêu. Đi hết dãy núi Cấm, sang địa phận Diễn Châu, mảnh đất nổi tiếng trong lịch sử với tên gọi Châu Diễn. Côn tần ngần nhìn ngôi đền cổ kính có nhiều tòa từ trên đỉnh núi xuống tận chân núi, sát đường Thiên Lý. Côn ngạc nhiên hơn khi đứng trên dốc nhìn về phía tây, đối diện với ngôi đền, dãy núi xa xa, rất nhiều hình nhiều vẻ. Càng ngắm, núi càng biến hóa những hình ảnh theo sự tưởng tượng của côn. Hòn Lèn gần nhất nằm ở giữa cánh đồng bát ngát màu xanh, lại y như một người cụt đầu đứng hiên ngang giữa đời. Côn nói với cha, thưa cha, con muốn được cha chỉ bảo chúng con về sự tích ngôi đền ni, về tên của các hòn núi kia. Trông lạ mắt quá cha ạ. Thấy con ham muốn tìm hiểu về cội nguồn, ông Sắc bước đến bên gốc cây tùng già, dở cơm nắm cho hai con ăn. Dưới bóng cây cổ thụ, ba cha con quan Phó Bảng cùng nhìn về phía núi non biêng biếc, trải tận chân trời xa. Ông kể cho con nghe trọn câu chuyện tình sử Mị Châu Trọng Thủy. Côn ngạc nhiên hỏi cha. Cha chưa đi tới đó, nhưng cha đọc sách thấy xa, xa lắm các con ạ. Khiêm lắc đầu, giọng hơi kéo dài. Người đời xưa có lẽ họ bịa chuyện, chứ nàng Mị Châu kiếm đâu cho đủ lông ngỗng mà dài khắp con đường dài ấy cha. Ông Sắc cười, Côn nói vẻ thán phục. Chuyện Mị Châu Trọng Thủy hay tuyệt, tài tình lắm. Con nhận thấy vua nhà Triệu nước Tàu nham hiểm ghê gớm, chàng Trọng Thủy ngoan ngoãn làm theo mẹo của cha bày đặt. Còn vua nhà Thục nước ta lại trọng chữ tín, thành thật muốn hai nước ở kề nhau, có hòa hiếu để dân được sống yên ổn làm ăn. nhưng vua nước ta lại không đề phòng sự gian dảo, bội ước của vua nhà Triệu. Nàng Mỹ Châu lại ruột đề ngoài ra. Cha vậy, con vậy thì giữ nước làm sao được? Nhưng câu chuyện lại cho thấy điều đáng trọng không khinh được của vua Thục là người đã phải tự chém con gái mình và tự xử án mình bằng hành động nhảy xuống biển về tội để mất nước, chứ không cam chịu nộp mình cho giặc nước. Quan phó Bàng Sắc hơi sững người nhìn hai con, nhìn ngôi đền thờ Thục phán. Con nói đúng, nước có lúc thịnh, có lúc suy, đó là điều thường thấy nhất trong trời đất. Nhưng con người ta lại phải biết giữ trọn khí tiết. Vua Thục phán thuộc loại đó. Con hãy để ý về phong cảnh núi non, đền đài. Con vừa hỏi cha về hòn núi kia, giống một người cụt đầu. Người ta thường gọi đó là hòn hai vai hoặc là núi tướng quân rơi đầu đó, con ạ. Còn phía xa xa kia là hòn trống thùng. Từ hòn trống thùng, một dãy núi dài sằng sặc, sát chân trời. Đó là núi Cờ Sách. Hai mắt con chơm chớp nhìn theo hướng tay chỉ của cha. Khiêm thì ngạc nhiên thốt lên. Ai tưởng tượng ra đầu tiên hình dáng các hòn núi nớ, hẳn là mắt tiên, cha nhể. Từ lòng người mà suy ngẫm ra, con ạ. Người ta còn gọi vùng núi ấy là vùng ba hòn. Theo chuyện kể từ hồi xưa thì nước ta có giặc từ phương Bắc tràn vào. Dân ở khắp miền đất nước ta nhất tề đứng dậy, chống giặc giữ nước. Từ vùng Nghệ Tĩnh Ni, có một vị tướng kéo đại binh ra Bắc, đánh dư trăm trận. Chẳng may, trong một trận giáp chiến, con ngựa của ông vấp phải cọc, quỵ chân trước. Bọn giặc xúm lại. Ông bị một lát đại dao đi qua cổ, đầu rơi xuống đất. Ông nhoai người ra, lấy được đầu lắp lên cổ và phi ngựa mở đường máu chạy trở về. Quân sĩ của ông cũng kéo cờ mở trống về theo. Trên đường về, vị tướng này đã gặp một ông lão tại phía bắc sông Mã, Thanh Hóa. Vị tướng dừng ngựa hỏi, thưa ông, từ xưa đã có người nào bị chặt đầu lại chắp lên cổ mà sống được không? Thưa tướng quân, sống được ạ. Vị tướng lại thúc ngựa, phi về tới Diễn Châu. Quân sĩ bùa ra tận vùng Yên Thành. Vị tướng gặp một bà già ở phía nam sông Bùng liền hỏi, thưa cụ, xưa nay có người nào bị chặt đầu lại tự mình chắp vào cổ mà vẫn sống được không? Bà cụ lắc đầu, loài quỷ, loài yêu tinh thì mới có thể bị chặt đầu này mọc ra đầu khác, còn loài người thì nếu bị chặt đầu là chết. Bà cụ vừa nói dứt lời, đầu vị tướng quân rơi xuống đất và ông đã hóa thành hòn núi hai vai. Ngựa của ông chạy thêm một đoạn lên vùng Yên Thành, hóa núi Mã Phục tại làng Yên Mã. Trống cờ cũng hóa thành núi trống thùng, núi Cờ Sách. Nghe cha kể xong câu chuyện, Khiêm vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi. Côn mắt vẫn nhìn về hòn lèn hai vai, nói, cha ơi, ước vọng của dân ta thật là đẹp, tưởng tượng của người ta đến là tuyệt, phải không cha? Con nói đúng, dáng núi non của quê ta thường thể hiện sự khát vọng của con người.
Nghe tin quan phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc mở lớp dạy học, người ở các huyện đến xin cho con học rất đông, nhưng ông chỉ nhận dạy một số ít. Ông cũng lấy lý do phải ở nhà phụng dưỡng mẹ già để khước từ việc triều đình gọi vào Huế nhận chức. Cô con gái đầu là Nguyễn Thị Thanh cũng đã 18 tuổi, nên ông Nguyễn Sinh Sắc giao việc nhà và chăm sóc cụ đồ ăn cho cô, còn mình với hai con trai đi thăm bạn bè, ngắm cảnh non sông trong tỉnh. Đi đến vùng nào, ông Nguyễn Sinh Sắc cũng kể cho hai con tích xưa chuyện cũ để các con hiểu hơn về đất nước. Những kiến giải của cậu bé Côn về chuyện xưa đôi lúc khiến ông Nguyễn Sinh Sắc cũng phải ngạc nhiên. Hành trình thăm thú non sông của ba cha con ông Nguyễn Sinh Sắc sẽ có những điều bất ngờ gì? Các em cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Xuân Tùng vào chương trình sau.